Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tổ chức Centesimus Annus Pro Pontifice.
Vatican, sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp các tham dự viên hội nghị vượt qua phân cực và tái xây dựng cai quản toàn cầu, nền tảng đạo đức của tổ chức Centesimus Annus Pro Pontifice. Ngài mời gọi tổ chức cùng với dân Chúa phát triển học thuyết xã hội trong bối cảnh lịch sử đầy biến động bằng cách lắng nghe và đối thoại với mọi người.
Tổ chức Centesimus Annus Pro Pontifice, Bách Chu Niên vì Giáo Hoàng, một thực thể của Vatican, được Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị thành lập vào ngày 13 tháng 2 năm 1993. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận do giáo dân điều hành nhằm mục đích cổ võ học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Trong buổi tiếp các thành viên của tổ chức, đi từ chủ đề của hội nghị, Đức Thánh Cha cho rằng chủ đề này đi thẳng vào trọng tâm, ý nghĩa và vai trò của học thuyết xã hội của giáo hội, một công cụ của hòa bình và đối thoại để xây dựng những nhịp cầu huynh đệ phổ quát. Đặc biệt trong mùa phục sinh này, chúng ta nhận ra rằng đấng phục sinh đi trước chúng ta ngay cả ở những nơi tưởng chừng bất công và cái chết đã chiến thắng. Ngài nói, hãy giúp đỡ lẫn nhau như tôi đã khích lệ vào buổi tối sau khi được bầu chọn, xây dựng những cây cầu bằng đối thoại, gặp gỡ, hiệp nhất mọi người để trở thành một dân tộc duy nhất luôn sống trong hòa bình. Điều này không thể làm một cách tùy hứng. Đó là một sự kết hợp năng động và liên tục giữa ân sủng và tự do mà ngay lúc này, trong cuộc gặp gỡ này, chúng ta đang củng cố. Ngài nhận xét từ thời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đến nay, học thuyết xã hội của giáo hội được kêu gọi cung cấp những chìa khóa giải thích nhằm đặt khoa học và lương tâm vào đối thoại, từ đó đóng góp thiết yếu vào tri thức, hy vọng và hòa bình. Trong bối cảnh cuộc cách mạng số đang diễn ra, nhiệm vụ giáo dục ý thức phê bình cần được tái khám phá, làm rõ và trau dồi, đồng thời phải chống lại những cảm dỗ đối lại, vốn có thể len lỏi cả vào thân thể giáo hội. Thực tế trong xã hội hiện nay có rất ít đối thoại, trong khi là đầy rẫy những tiếng la hét, tin giả, fake news và các luận thuyết phi lý do một số người áp đặt. Vì thế, việc đào sâu và học hỏi là điều cần thiết. Cùng với đó là gặp gỡ và lắng nghe người nghèo, kho báu của giáo hội và nhân loại, vì họ mang đến những góc nhìn bị loại trừ nhưng lại cần thiết để nhìn thế giới bằng con mắt của Thiên Chúa. Những người sinh ra và lớn lên bên ngoài trung tâm quyền lực không chỉ cần được giáo dục về học thuyết xã hội của giáo hội, nhưng còn phải được công nhận là những người tiếp nối và hiện thực học thuyết đó. Các chứng nhân của sự dấn thân xã hội, các phong trào quần chúng và tổ chức công giáo của người lao động là biểu hiện từ các vùng ngoại vi hiện sinh, nơi hy vọng luôn được gìn giữ và nảy mầm. Ngài nhắc lại giáo huấn của Công đồng Vatican thứ Hai: giáo hội phải luôn tìm hiểu tường tận những dấu chỉ của thời đại và giải thích những dấu chỉ ấy dưới ánh sáng tin mừng. Như vậy, giáo hội mới có thể đưa ra câu giải đáp thích hợp với từng thế hệ cho những thắc mắc muôn thuở của con người về ý nghĩa cuộc sống hiện tại và mai sau, cũng như về mối tương quan giữa hai cuộc sống ấy. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên của tổ chức Centesimus Annus Pro tham gia cách tích cực và sáng tạo vào sứ vụ phân định này, cùng với dân Chúa phát triển học thuyết xã hội trong bối cảnh lịch sử đầy biến động xã hội hiện nay, bằng cách lắng nghe và đối thoại với mọi người.
Đại Iman của Al-Aza đã gọi điện chúc mừng Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
Ai Cập, Đại Imam Ahmed Al-Tayed của Al-Aza, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong Hồi giáo Sunni, gọi điện chúc mừng Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về việc Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng và bày tỏ mong muốn tiếp tục đối thoại liên tôn.
Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã xác nhận về cuộc điện thoại của Đại Iman Al-Tayed. Trên tài khoản X, Đại Iman Ahmed Al-Tayed của Đại học Al-Azhar, Ai Cập, đã chia sẻ về cuộc gọi của ông với Đức Thánh Cha. Ông viết: trong cuộc điện thoại hôm nay với người anh em quý mến của tôi, Giáo hoàng Leo thứ 14, Tôi đã chúc mừng Ngài khi được bầu làm người đứng đầu giáo hội Công giáo. Trong thông điệp, Đài Iman nhấn mạnh rằng ông đồng ý với Đức Giáo Hoàng Leo về tầm quan trọng của việc tiếp tục con đường đối thoại và tình huynh đệ nhân loại để thúc đẩy các giá trị chung sống và hòa bình toàn cầu. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2019, trong chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và Đại Iman Al-Tayeb đã ký văn kiện lịch sử về tình huynh đệ nhân loại tại Abu Dhabi. Văn kiện kêu gọi người Hồi giáo và các Kitô hữu nhân danh Thiên Chúa bảo vệ phẩm giá của mọi người và phản đối mọi hình thức cực đoan, kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị và truyền thông bảo vệ sự sống, tự do, nơi thờ phượng mà không phân biệt đối xử. Đại Iman Al-Tayeb cho biết rằng, trong cuộc trao đổi với Đức Leo thứ 14, chúng tôi cũng kêu gọi cần phải nỗ lực chấm dứt các cuộc chiến tranh và xung đột mà thế giới đang phải đối mặt, đặc biệt ở Gaza, Ukraine và Sudan, và ủng hộ quyền của những người yếu thế, người nghèo và người bị áp bức.
14.000 quân nhân hành hương viếng Đức Mẹ Lộ Đức.
Lộ Đức, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5, 14.000 quân nhân từ 40 quốc gia tập trung tại Lộ Đức tham dự cuộc hành hương quân nhân quốc tế cầu nguyện cho hòa bình theo chủ đề mục vụ của Đền Thánh, cùng Mẹ Maria, những người hành hương hy vọng.
Đức cha Gianfranco Saba, giám mục giáo hạt quân đội của Ý, cùng với hơn 80 linh mục tuyên ý đồng hành với 3.600 quân nhân nước này. Trong một thông báo về sự kiện, Đức cha Saba nói, kinh nghiệm hành hương là một hành động liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Nó tạo ra một động lực cho trí tuệ và trái tim và đặt những bước chân của chúng ta vào chuyển động để thực hiện một cuộc hành hương hướng đến một mục tiêu thách thức và biến đổi chúng ta. Cuộc hành trình của chúng ta đến hang đá Lộ Đức có một người bạn đồng hành đặc biệt, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta. Xin Mẹ, bằng lời chuyển cầu, đồng hành với sự dấn thân hàng ngày của chúng ta vì lợi ích của ngôi nhà chung, hỗ trợ chúng ta trong việc đặt những dấu hiệu hy vọng cụ thể. Trong chương trình, vào chiều thứ Sáu ngày 16 tháng 5, đã có lễ hội giới trẻ tại nhà thờ Thánh Bernadetta với sự tham gia của những gương mặt nổi tiếng trong làng âm nhạc và truyền hình. Bà Chiara Amirante, người sáng lập phong trào Nuovi Orizzonti, những chân trời mới cũng hiện diện. Trong nhiều năm, chứng từ của bà đã trở thành điểm tham chiếu cho các thế hệ mới. Sự kiện này là một phần trong công tác chuẩn bị cho ngày năm tháng giới trẻ dự kiến diễn ra tại Roma từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Nhân dịp này, Ban Mục vụ Giới trẻ của Giáo hạt Quân đội đã biên soạn một tập sách dành cho các quân nhân trẻ. Điểm nhấn của cuộc hành hương là lễ khai mạc quốc tế diễn ra vào tối ngày 16 tháng 5 tại Đền thờ Thánh Pio thứ 10. Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào chiều Chủ nhật với nghi lễ chia tay truyền thống, một dấu hiệu tạm biệt cho đến kỳ họp tiếp theo và là biểu hiện cho sự dấn thân vì hòa bình vẫn được tiếp tục mỗi ngày.
Đức Thánh Cha Leo được mong đợi viếng thăm Cassia nhân kỷ niệm 125 năm tuyên thánh cho Thánh Rita.
Ý, cha Justino Cassano, giám đốc Đền Thánh Rita ở Cassia, bày tỏ mong muốn Đức Thánh Cha Leo thứ 14 có thể đến thăm Cassia nhân kỷ niệm 125 năm ngày tuyên thánh cho Thánh Rita. Cha nói, đây sẽ là dấu hiệu gần gũi với cộng đoàn và với nhiều tín hữu từ khắp nơi trên thế giới hành hương đến đây hàng năm.
Thứ Bảy ngày 24 tháng 5 là ngày kỷ niệm 125 năm Đức Leo thứ 13 tuyên phong Thánh Rita lên hàng hiển thánh. Cha Cassano bày tỏ, chúng tôi hết lòng hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 có thể đến vào dịp đó. Đây sẽ là một sự kiện phi thường đối với toàn thể cộng đồng Cassia. Những người đang háo hức chờ đợi chuyến viếng thăm của vị giáo hoàng đầu tiên của dòng Augustino trong lịch sử. Một cử chỉ mang tính biểu tượng sẽ được củng cố thêm mối liên kết giữa Đức Giáo Hoàng và nguồn gốc Augustino của Ngài. Một dấu hiệu của sự gần gũi với vùng đất của Thánh Rita và với lòng sùng kính mà hàng năm thu hút hàng ngàn người hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Cha cho biết, mặc dù chưa có tín hiệu chính thức, mong đợi của cộng đoàn Cassia ngày càng gia tăng, được thúc đẩy bởi lời cầu nguyện và hy vọng. Khi biết tin Đức Hồng Y Prevost được bầu làm giáo hoàng, mọi người tụ họp tại đền Thánh Rita đọc kinh mân côi tạ ơn Chúa. Các nhà chức trách của Cassia cũng đến. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và cộng đoàn Augustino ở Cassia đã có mối quan hệ từ lâu và được củng cố qua nhiều năm nhờ sự hợp tác sâu sắc và liên tục. Trong thời gian làm bề trên tổng quyền của dòng thánh Augustino, vị giáo hoàng tương lai đã đến thăm Cassia nhiều lần, cùng cộng đoàn kỷ niệm những khoảnh khắc tâm linh sâu sắc. Đặc biệt cảm động là các cử hành trong ngày lễ thánh Rita, khi Hồng Y Prevost tham gia vào các cuộc rước kiệu và phụng vụ để tôn vinh vị thánh của điều không thể. Sự gần gũi của Ngài với cộng đồng Cassia cũng được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Năm 2012, Ngài là người đã cho phép thành lập quỹ thánh Rita thành Cassia, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của các nữ tu dòng Augustino về việc xây dựng cơ cấu tốt hơn cho các hoạt động từ thiện bắt nguồn từ truyền thống của thánh Rita. Cha Cassano kết luận, chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 sẽ là một món quà đặc biệt cho Cassia. Sự hiện diện của Ngài sẽ củng cố mối liên kết về mặt tinh thần và lịch sử đã gắn kết chúng ta trong nhiều năm. Ở đây, chúng ta chờ đợi Ngài bằng cả trái tim và lời cầu nguyện.
Sáng kiến kênh Mân Côi dành cho giới trẻ Tây Ban Nha năm nay sẽ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
Tây Ban Nha, vào ngày 24 tháng 5 tới đây, trên các đường phố của thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, sẽ diễn ra sáng kiến kinh Mân Côi dành cho giới trẻ Tây Ban Nha lần thứ 5. Chương trình năm nay sẽ đặc biệt nhớ đến Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào đầu triều giáo hoàng của Ngài.
Ban tổ chức cho biết, lần kinh Mân Côi này có mục đích đặc biệt là hiệp nhất chúng ta trong lời cầu nguyện với toàn thể giáo hội công giáo, tạ ơn Chúa và Đức Trinh Nữ Maria về việc bầu chọn giáo hoàng, cầu nguyện cho Ngài và cũng cầu nguyện cho giới trẻ công giáo Tây Ban Nha. Chuỗi Mân Côi cho giới trẻ tại Tây Ban Nha được phát động vào năm 2018, đã bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19 và được bắt đầu lại trên đường phố thủ đô Madrid vào năm 2022. Kể từ đó, sự kiện này đã được tổ chức thường niên vào mỗi tháng 5. Sáng kiến này được lấy cảm hứng từ lời của Thánh Anton Maria Claret trong kinh Mân Côi chứa đựng ơn cứu độ của Tây Ban Nha. Những năm trước, sự kiện này thu hút khoảng 2.300 đến 3.500 người. Một trong những người khởi xướng, Miguel Esteban Anza, đã giải thích trong nhiều dịp khác rằng một trong những mục tiêu của sáng kiến là biểu lộ đức tin một cách công khai, vì đức tin không có việc làm là đức tin chết, và mọi người công giáo trẻ đều có bổn phận làm chứng cho đức tin của mình. Chương trình Kinh Mân Côi bắt đầu lúc 7 giờ tối. Đoàn rước Đức Mẹ sẽ khởi hành từ Plaza del Cordón, bên cạnh đền thờ Thánh Giá, và sẽ đi qua một số con phố chính ở trung tâm lịch sử của Madrid, ví dụ như Calle Mayor, Gran Vía và Plaza del Callao, cho đến khi đến Plaza de España vào khoảng 8 giờ 30 tối.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Tràng chuỗi huyết của tác giả Tân Khiêm, trích trong tập truyện ngắn Tràng chuỗi huyết, qua giọng đọc Bích Ngọc, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Tôn giá nguyên vật liệu lên mà kiếm lời, người công giáo thì cũng cần tiền mà sống chứ bộ hít không khí mà no được à? Vứt quách cái dây chuỗi đi chiếc gì đó đi, nhìn vào là biết ngay có đạo, có chiêu trò làm ăn gì được lắm. Mày là chủ thầu gương mẫu ra sao mà thở ai cũng than vãn thói lên đó xuống thế. Những lời bộc bạch chát chúa được tuôn ra khi hơi men đã thấm vào từng thớ da thớ thịt. Gã chỉ ngồi lặng im, đung đưa ly bia vừa mới rót. Bọt trào ra khỏi ly như những dòng cảm xúc được dồn nén lâu ngày của đám bạn cùng làm công trình với gã. Gã ức lắm, nhưng nói làm sao được khi trong bàn nhậu chỉ có mỗi gã là người có đạo. Rồi cứ thế, gã đốc cạn từng ly bia, như muốn nuốt trôi đi cả những lời phàn nàn và chút giễu cợt ấy. Gã mượn men say để tạm quên đi những bức bối của cuộc đời. đám bạn chở gã đến đầu con hẻm vào nhà. Gã siêu vẹo lê chân trong con hẻm vắng. Ánh đèn đường phủ lên gã như đồng cảm với tình cảnh không mấy sáng sủa của gã. Đối với gã trước kia, Sài Gòn là một miền đất rộng lớn, nơi gã có thể tung hoành ngang dọc để sống, học tập hay làm việc. Thế nhưng, khi sống ở đây rồi, gã mới nhận ra, trong cái rộng lớn ấy, mọi thứ được phân chia bằng những con hẻm nhỏ, những không gian chật hẹp và cả những mưu toan ích kỷ của con người. Sài Gòn giờ đây chẳng khác nào một vườn hồng đẹp đẽ bên trên, nhưng đầy gai nhọn bên dưới. Trong cái vườn hồng ấy, gã băn khoăn mình là loài hoa nào, vì gã là người có đạo. Con đường về nhà gã hôm nay sao lại dài và xa xôi đến thế? Gã không chỉ phải đi mà còn vượt qua những ngọn đồi của sự dằn vặt, ấm ức và có đôi chút tủi thân. Nước mắt trải dài trên con hẻm nhỏ càng làm cho bước chân gã ra nặng nề. Bất chợt, gã té nhào vào bãi rác gần nhà. Mùi tanh tưởi hôi hám vô tình khiến gã tỉnh trong vài giây. Gã bò dậy, lết sang một bên và ngồi tựa đầu vào trụ điện gần đó. Gã quờ quạng tay chân để đánh tan cái mùi hôi thối khó chịu. Vô tình tay gã chạm vào vật gì đó trong túi áo trước ngực. Gã uể oải đưa tay móc từ trong túi ra một cỗ tràng hạt quen thuộc. Đó chính là cỗ tràng hạt mà mẹ gã đã trao cho hai vợ chồng gã vào ngày cưới. Trong ý thức dần tắt bởi men say, gã vẫn nghe tiếng mẹ vọng về. Cặp chuỗi này mẹ mua ở chỗ Đức Mẹ Tà Bao đó. Hai con nhớ siêng năng lần chuỗi để Đức Mẹ phù giúp. Gã gạt nước mắt trong nỗi ấm ức. Chẳng phải mình có đạo nên mới khổ thế này sao? Đức Mẹ giúp ư? Sao mình vẫn nợ nần ngập đầu? Biết bao công trình mình làm bằng cả tâm hồn mà sao vẫn bị chê trách? Gã oán trách đủ điều vì những chiếc gai nhọn làm cuộc sống của gã rớm máu. Gã ném tràng chuỗi vào bức tường đối diện và lững thững đi về. Gã lết đi và khuất dần nơi bóng tối cuối con hẻm. Reng, reng, reng. Tiếng chuông điện thoại khiến gã thức giấc sau một đêm mộng mị. Gã uể oải đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại và trả lời với giọng còn ngái ngủ. Chuyện gì thế Bình? Tỉnh chưa Hiển? Sao giờ này còn chưa có mặt? Chẳng phải sáng nay mày phải trình bày bản thiết kế để tranh công trình hay sao? Chết thật, tao đến ngay. Gã vội vơ bộ quần áo đã được ủi thẳng thóm và móc trước cửa tủ. Gã biết chắc là Thủy đã chuẩn bị trước khi chở con đi học. Thầm cảm ơn vợ, gã vội vàng khoác áo vào, vớ lấy tập tài liệu rồi đến công ty. May mắn thay, gã đến công ty trước 3 phút cuộc gặp bắt đầu. Từ người đại diện các nhà thầu vào trình bày với đối tác về bản thiết kế và các điều khoản, gã sốt ruột ngồi chờ cho đến lượt mình. Mặc dù đã chinh chiến biết bao lần trước đây, nhưng lần này gã thực sự căng thẳng. Đợt thầu lần này rất quan trọng bởi quy mô lớn, và nếu làm tốt công trình này, gã có thể chứng minh được năng lực và giải quyết món nợ mà gã đang đau đầu vì nó. Nhìn thoáng qua phòng họp, gã thấy đại diện đối tác là một phụ nữ có vẻ đã đứng tuổi. Gã thấy lạ vì thường về lĩnh vực này đàn ông chiếm phần đa. Gã chợt xua tay đánh bay những suy nghĩ không liên quan lúc này. Cuối cùng cũng đến lượt. Gã cầm tập tài liệu với nụ cười tươi hết cỡ trên môi để phần nào che đi vẻ nhợt nhạt cho trận say tối qua. Gã đặt tập tài liệu lên bàn rồi cúi đầu chào đối tác. Bất chợt, một vật gì đó từ túi áo sơ mi rơi xuống bàn do hành động cúi chào sâu người của gã. Vừa nhìn thấy vật rơi trên bàn, gã thất kinh. Mặt gã tái đi. Mình đã ném nó đi tối hôm qua rồi mà, sao nó lại... Chưa kịp thắc mắc hết câu, mặt gã tái xanh khi thấy người phụ nữ cầm lấy tràng hạt đưa lên trước mặt để xem. Gã nghĩ trong đầu, thôi rồi, lần này chết chắc. Bao nhiêu công sức lại đổ sông đổ bể rồi. Mặt gã nhăn lại cùng vẻ lúng túng tự nhiên. Bà ta đưa lại tràng chuỗi cho gã và yêu cầu gã trình bản thiết kế của mình. Gã vội trấn an mình để trình bày những gì được chuẩn bị. Kết thúc buổi trình bày, khi gã định chào để rời đi thì bà ta bất chợt hỏi: "Cậu có đạo à?" Câu hỏi của bà khiến gã giật thót, vì đây là một trong những câu hỏi gã không bao giờ mong muốn trong trường hợp này. Gã lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt bà và trả lời: "Vâng, tôi là người có đạo." Vài giây thinh lặng nối tiếp sau đó là sự ngượng nghịu và khó xử của gã. "Chắc cậu sùng đạo lắm nhỉ? Tôi thấy thánh giá trên cổ tràng hạt bị gãy một nửa mà cậu vẫn giữ lại." Bà hỏi với vẻ thân thiện hơn. Cậu ấp úng trả lời: "Vâng, thực ra là..." Gã chợt im bặt, như một tia sáng vừa lóe lên trong đầu gã. "Bà cũng là người có đạo phải không? Sao bà lại biết đây là tràng chuỗi?" Bà ta chỉ trả lời cậu bằng một nụ cười. Gã rời phòng họp với cảm giác hoang mang đến lạ thường. Gã không hiểu sao tràng chuỗi lại nằm trong túi áo. Đã vậy, thánh giá còn bị mất đi một nửa. Rồi việc nhận là người có đạo có gây trở ngại gì cho dự án này, trong khi gã có thể chối phất đi để được an toàn. Bà ta thực sự có đạo không? Tại sao bà lại biết về tràng chuỗi? Hàng ngàn câu hỏi đua nhau nảy ra trong đầu gã. Gã lại đưa tay lên túi áo, xoa xoa vào tràng chuỗi rồi đưa ra xem. Gã nắm chặt tràng chuỗi vài giây rồi cất nó lại trong túi áo như một thói quen. Gã ra về sau một ngày dài với những điều khó hiểu. Gã vừa vào tới cửa nhà thì thằng bé lao vào ôm gã. Mặt nó hớn hở khoe với bố: "Hôm qua con được 9 điểm môn toán đó bố. Con đợi bố về để khoe mà hôm qua bố về trễ quá." Gã xoa đầu thằng bé và khen nó tấm tắc để cố lờ đi cái lý do về trễ hôm qua. "Giỏi lắm con trai. Thế hôm qua bố không về thì con khoe với những ai rồi?" Thằng bé ríu rít kể: "Với mẹ nè, bạn Ti bên nhà, với bà Sáu bán nước mía đầu hẻm, và con khoe với Đức mẹ nữa." Gã chợt khựng lại vài giây. "Đức mẹ?" Thằng bé lay bố nó khi thấy biểu hiện hơi lạ lạ của gã. "Mẹ nói tối nay sẽ đọc kinh gia đình đó bố. Mẹ còn bảo con phải xin Đức mẹ nhiều, để năm sau lên lớp 2 Đức mẹ giúp con học giỏi hơn." Gã nở một nụ cười sượng sùng như đồng ý với nó. Đã từ lâu vì công việc, gã quên mất giờ kinh gia đình và quên cả việc lần chuỗi. Hôm nay hình ảnh tràng chuỗi và các sự việc diễn ra khiến gã không khỏi suy nghĩ. Gã vào phòng thì thấy Thùy đang ngồi gấp đồ. Gã tính kể cho vợ nghe chuyện lạ lùng về tràng chuỗi, nhưng không hiểu sao gã lại lặng im. "Anh về rồi à? Hôm nay công việc ổn không anh?" Thùy nhẹ nhàng hỏi cùng nụ cười thật hiền trên môi. "Cũng tạm tạm em à. Chưa biết tới đâu hết vì..." Gã chợt khựng lại trước vẻ mặt tò mò của vợ. Gã cười trừ rồi lấy đồ đi tắm. Thùy cùng đứa con trai chuẩn bị cơm tối. Mọi thứ đâu vào đấy khi gã bước từ phòng tắm ra. Khung cảnh đầm ấm của bữa cơm gia đình đơn sơ giúp gã cảm thấy được an ủi phần nào sau những ức chế của công việc. Cả nhà đang vui vẻ nói cười thì điện thoại của gã reo lên. Gã chần chừ giây lát trước khi nghe điện thoại. Một số lạ, gã tự hỏi. Gã rời bàn cơm để nghe cuộc điện thoại. Mãi không thấy chồng vào, Thùy lo lắng ra phòng khách xem thế nào. Thùy chợt sững lại khi thấy gã đang ngồi trên ghế, tay nắm chặt tràng chuỗi, mắt hướng về bàn thờ nơi có tượng Đức Mẹ. Thùy nhìn chồng một lát rồi lặng lẽ về lại bàn cơm. Lát sau, gã trở lại với khóe mắt còn ướt. "Ăn cơm xong gia đình mình đọc kinh lần hạt nhé. hôm nay Đức Mẹ đã cứu giúp gia đình mình rồi đấy. Gã cười thật tươi trước vẻ mặt ngồ ngộ của vợ và thằng con. Sao chuỗi của bố khác của mẹ vậy? Một nửa thánh giá đâu mất rồi bố? Bố cất rồi con. Sao bố lại cất? Mà bố cất ở đâu? Bố cất ở trong này để không ai ngoài bố có thể lấy được. Cả đưa tay đặt lên tim mình. Mặt thằng bé cứ nghẹt ra khó hiểu. Cả ôm nó vào lòng rồi thủ thỉ. Khi nào con lớn con sẽ hiểu. Nhưng con phải xin Đức Mẹ thật nhiều. Thùy nhìn hai bố con mà lòng hạnh phúc. Nàng nắm chặt tràng chuỗi trong tay, mắt hướng nhìn lên tượng Đức Mẹ, nơi nàng đặt một nửa thánh giá gãy dưới chân mẹ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.